Kính bạch hòa thượng, trong kinh Kim Cang có nói Tu Đà Hoàng còn biết mình chứng quả Tu Đà Hoàng thì chẳng phải Tu Đà Hoàng. Như vậy trong kinh Phật còn thừa nhận có quả vị để chứng đắc, thế có trái với tinh thần thiền tông không?
Tôi đã nói, người tham thiền mà tự nói ta tham thiền thì không phải người tham thiền. Tham thiền sẽ được ngộ, nhưng nếu có tâm muốn cầu ngộ, chờ ngộ lại chẳng phải rồi, vĩnh viễn không được ngộ. Tu Đà Hoàng là sơ quả, còn có cái chấp là chưa được chứng. Ví như từ Chợ Lớn đi Sài Gòn, hễ đi thì sẽ đến, chứ đâu cần dọc đường cứ phải la lên rằng ta đi Sài Gòn, ta đi Sài Gòn đâu. Trung Phong Thiền Sư ở trong Trung Phong Pháp Ngữ khai thị rằng, người tham thiền đề câu thoại đầu khởi nghi tình, biết câu thoại đầu thuần thục là không được, biết câu thoại đầu không thuần thục cũng không được, biết có chứng quả Tu Đà Hoàng hay chưa chứng quả đều không được. Biết và không biết là đối đãi, là lọt vào tứ cú, là dòng biết, là dòng biết, không biết là dòng không biết, đều là dòng. Trong Phật pháp phải phá ngã chấp, bất cứ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đều phải phá ngã chấp, chứ chẳng phải bỏ bên đây mà chấp qua bên kia, ấy là biên kiến, cũng là lọt vào năm thứ ác kiến.
Kính bạch hòa thượng, theo thiền tông chưa phá được sơ quan mà khối nghi đã bùng nhở, thì làm sao nghi tiếp để tiến đến trùng quan?
Đến sơ quan phá được bổn tham thì bổn tham mất đi, nhưng theo công án của tổ, có chỗ thấu được và có chỗ chưa thấu được. Chỗ chưa thấu được vẫn phải nghi nữa, bởi vì nghi căn chưa cắt dứt, còn phải nghi tiếp cho đến triệt ngộ.
Kính bạch hòa thượng, A-la-hán có kiến tánh không? Nếu không làm sao xuất luân hồi? Vì còn căn bản vô minh. Nếu có, tiểu thừa không có nghi tình, làm sao kiến tánh? Vì như lời hòa thượng nói, có nghi mới có ngộ, không nghi thì không ngộ.
Theo lời của tổ, A-la-hán chưa phá được căn bản vô minh, chưa kiến tánh, nhưng vì phá được nhân ngã chấp nên được ra khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử có hai thứ, phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. A-la-hán phá được ngã chấp, dứt được phần đoạn sanh tử, nhưng vì chưa kiến tánh, chưa phá được pháp chấp nên chưa dứt biến dịch sanh tử, cần phải tiến tu thêm. Do chấp quả A-la-hán là thật, tưởng đã đến cứu cánh niết bàn nên bị Phật quở là ngu si.
Kính bạch hòa thượng, theo Bát Nhã Tâm Kinh quét tri kiến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho đến Phật, vậy nếu đã vào hàng thanh văn, đã vào hàng thánh, sao chưa đạt đến trí huệ Bát Nhã mà còn kẹt vào tri kiến?
Lời Phật ở Bát Nhã Tâm Kinh là muốn quét sự chấp của chúng ta. Không được chấp cái nào là thật, tức vô sở trụ, không được trụ ở bất cứ nơi nào. Trụ nơi tri kiến phàm phu cũng không được, trụ nơi tri kiến thừa thanh văn, thừa duyên giác, đại thừa Bồ Tát, kể cả tri kiến Phật cũng không được. Lời tổ có nói, hễ trụ nơi tri kiến Phật thì bị Phật trói buộc, trụ nơi Bồ Tát thì bị Bồ Tát trói buộc, chẳng phải là cái nghĩa vô sở trụ. Nghĩa vô sở trụ là hoạt bát vạn năng. Nếu có sở trụ thì tánh hoạt bát vạn năng bị mất, hễ có trụ là chưa có tư cách thành Phật, nên tri kiến Phật cũng phải quét. Đại tâm vô y, vô y tức vô trụ, nên Bát Nhã Tâm Kinh quét sạch tất cả chấp, phá tất cả chấp, cao nhất là chấp Phật cũng không được. Đến chỗ đại tâm vô y thì sử dụng hoạt bát vạn năng mới phát huy khắp hư không pháp giới. Lời của Phật, của tổ, tất cả kinh đại thừa liễu nghĩa đều là để trị bệnh chấp của chúng ta. Nhưng nói chấp thật, chẳng phải là không chấp cái có mà lại chấp cái không, chẳng chấp cái chân lại chấp cái giả. Nếu chấp không, chấp giả, chấp vọng thì bệnh chấp ấy càng nặng hơn, càng khó trị, chấp quyển cũng vậy. Hễ chấp quyển trụ nơi quyển, chấp vọng trụ nơi vọng, đều là chấp cả. Tri kiến Phật còn chấp không được, huống là chấp quyển, chấp vọng. Chấp vào chỗ nào là chướng ngại chỗ đó.
Dạ, kính bạch hòa thượng, bài kệ của ngài Trung Phong Thiền Sư tặng cho thái tử nước Hàn là như thế nào?
Bài kệ ấy là: đời người giống như quyển trung quyển, trần thế gặp nhau ai là ai, cha mẹ chưa sanh ai là ta, một hơi không vào ta là ai. Đời người cũng như quyển trong quyển, quyển đã chẳng phải là thật rồi, lại huyển trong huyển, bây giờ ở ngoài thế gian gặp nhau, tự mình còn chưa biết mình, biết ai là ai. Chỉ biết việc ở ngoài mà chẳng biết mình thì làm chủ cho mình chẳng được. Chẳng làm chủ cho mình được thì chẳng thể tự do tự tại, phải luôn chịu khổ. Tấm thân này khi cha mẹ đã sanh là ta, lúc cha mẹ chưa sanh ai là ta? Một hơi thở chẳng hít vào thì ta lại là ai? Thai trâu bụng ngựa cũng không biết, làm chó làm mèo cũng không biết. Hiện nay chúng ta đang khỏe mạnh, nếu không y theo lời của tổ của Phật để tham cứu, chỉ biết ở ngoài, chỉ biết người khác mà chẳng biết mình là cái gì, khổ sẽ còn mãi mãi, không biết chừng nào hết.
Dạ kính bạch hòa thượng, khi tham thiền vọng tưởng nổi nhiều phải làm sao đây?
Không cần để ý đến vọng tưởng, vọng tưởng nổi lên bao nhiêu mặc kệ, đừng biết tới, chỉ chú ý câu thoại đầu, hỏi thầm trong bụng, có hỏi thì có đáp, hỏi không hiểu, đáp không ra, cứ hỏi tới mãi. Khi thoại đầu quen thuộc rồi, vọng tưởng tự nhiên nổi không lên. Vì ghi tình là cái chổi automatic, khỏi cần tác ý, muốn quét, nó tự động quét sạch.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao nói sanh tử là việc lớn?
Trung Phong Pháp Ngữ nói, phải xem sanh tử là việc lớn. Trong Thiền Thất Khai Thị Lục, ngài Lai Quả nói: tự mình có bệnh lớn mà không hay, cứ cho rằng mỗi ngày ta ăn 3 tô cơm thì làm sao có bệnh ư? Ấy là bệnh gì? Là bệnh sanh tử vậy. Bệnh sanh tử này từ vô thủy đến bây giờ cứ bệnh hoài chưa dứt. Tại sao? Này chúng ta được cái thân người này, không biết trải qua bao nhiêu kiếp trong thai trâu bụng ngựa, con chó con heo mới được thân người. Nếu mất thân này rồi, không biết lại phải trải qua bao nhiêu kiếp mới được trở lại làm người nữa. Nên phải biết đến bệnh sanh tử và rất cần trị cho hết mới được tự do tự tại, không bị sanh tử trói buộc khiến mình lại phải chịu khổ. Tham thoại đầu là giải quyết việc sanh tử. Lai Quả Thiền Sư nói, bệnh sanh tử chỉ có thuốc thoại đầu mới trị được. Nay chúng ta tham thoại đầu là trúng thuốc trị bệnh sanh tử. Đời xưa ngộ đạo được thì đời nay cũng ngộ đạo được. Xưa với nay vốn chẳng khác, khác là do cái chấp tâm phân biệt của mình. Hồi thời Phật Thích Ca, khi ngài đưa lên một nhánh bông mà chẳng nói gì cả, trong hội có hơn 1,000,000 người, chỉ một mình Ca Diếp ngộ được. Ngoài ra 1,250 vị tỳ kheo chỉ chứng quả A-la-hán là đi ở nửa đường, chưa về đến nhà. Còn ở Trung Quốc, dưới Mã Tổ, có 139 người kiến tánh. Thế thì chứng tỏ xưa với nay chẳng khác. Nói mà pháp chuyển thành chánh pháp, hạ căn chuyển thành thượng căn, ấy là do quyết tâm của mình, chứ chẳng phải do đời xưa hay đời nay. Đời nay ít người ngộ đạo vì đuổi theo vật chất, ham hưởng thụ vật chất, chứ chẳng phải người đời nay không bằng người đời xưa.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là tức tâm là Phật?
Lời nói của Phật, của Tổ chỉ là phương tiện tạm thời đối với đương cơ lúc đó. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, phàm hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa. Trong Kinh Lăng Già, Phật tự nói, lời nói của ta chỉ là ngôn ngữ vọng tưởng, đừng có chấp thật. Tức bệnh của chúng sanh là bệnh giả, lời nói của Phật là thuốc giả, lấy thuốc giả để trị bệnh giả. Bệnh giả hết, thuốc giả cũng vô dụng, chứ chẳng phải có thuốc thật. Nói đến tức tâm là Phật, trong Thiền Tông có một công án. Ngài Mã Tổ là một vị tổ rất danh tiếng, dưới ngài có 139 người kiến tánh. Từ đời Phật Thích Ca đến nay chưa ai bằng. Có người hỏi Mã Tổ, tại sao nói tức tâm là Phật? Tại muốn gạt con nít nín khóc. Hỏi, sau khi nín thế nào? chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. Nên biết, ấy chỉ là phương tiện tạm thời để gạt con nít nín khóc thôi. Tổ sư thiền chỉ chú trọng thực hành, trước kỵ lý luận. Chỉ muốn người tham thiền thực hành đến ngộ. Lý luận là sở tri chướng, cho nên không cho tâm đi tìm hiểu. Muốn hiểu thiền, hiểu đạo cũng còn không cho, nói gì đến lý.
Và kinh bạch hòa thượng, ngoài mặt các duyên tâm như tường vách, có phải là công phu không?
Nói ngoài mặt các duyên làm sao bạc được. Này người đời, hễ cứ niệm Phật thì lấy câu danh hiệu Phật trừ vọng tưởng, trì chú thì lấy câu chú để trừ vọng tưởng, quán tưởng lấy cái sở quán trừ vọng tưởng, ấy là sai. Nhưng tham câu thoại đầu chẳng phải vậy. Tham thoại đầu không được trừ vọng tưởng, không được buông bỏ vọng tưởng, không được đè nén vọng tưởng. Tại sao? Vì nếu lấy đó làm chánh, mặc dù không có vọng tưởng vẫn là bệnh. Những người khác cho không có vọng tưởng là tốt, nhưng ở tổ sư thiền thì vẫn là thiền bệnh. Lại khỏi cần trừ vọng tưởng, vọng tưởng nổi lên bao nhiêu mặc kệ. Chỉ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Nghi tình là cây chổi tự động quét. Không những có vọng tưởng quét, không có vọng tưởng cũng quét. Như tôi đã nói ở trên, cái chánh là trị bệnh sanh tử, chứ không phải trừ vọng tưởng. Tại chấp vọng tưởng là thật nên mới có sanh tử.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải thích những việc thông thường trong thiền thất.
Nói thiền nhất là thanh thiền liên tục trong 7 ngày. Nhiều người tưởng thất là căn nhà, ấy là sai. Cũng như nhiều người việc cho bế quan là nhập thất. Kỳ thật, ý nghĩa hai chữ nhập thất ở tiếng Hán là vì bổn sư cho phép mấy đệ tử sắp kiến tánh được tự do vào trường thất để tham hỏi. Tức trong cả ngàn người đệ tử, chỉ có vài chục người được quyền tự do ra vào phòng của hòa thượng trụ trì để tham vấn, nên gọi là đệ tử nhập thất, chứ không phải đi vào một căn phòng để bế quan. Ở chốn Tòng Lâm hay thiền đường Trung Quốc, chỉ có tu sĩ, không có người tại gia. Khi cử hành thiền thất, cũng như đi vào trường thi, phải thi đậu kiến tánh, chứ không phải để tập tham thiền. Bây giờ ở đây cử hành thiền thất là để cho tập tham, cách ngồi tự do, không nhất thiết phải ngồi kiết già. Sở dĩ ngồi vì đi mỏi thì ngồi, ngồi mỏi thì đi, chứ không phải cần sự ngồi. Khi xưa không có đồng hồ, người ta đốt lên một cây nhang, ngồi hết cây nhang thì đi, đi hết cây nhang thì ngồi, nên gọi tọa hương và đi hương. Bảo hương thì phải chạy như bay. Trong thiền đường có người tuần hương, hễ ai nói chuyện cười giỡn là phạm quy cũ, bị đánh hương bảng. Lai Quả thiền sư lúc mới vào thiền đường, một ngày bị đánh 400 hương bảng. Nhưng ngài 28 tuổi đã kiến tánh.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng cho biết con người không sanh tử như thế nào?
Muốn biết con người không sanh tử phải đề câu thoại đầu lên tham rồi mới biết được. Bây giờ tôi nói cho ông biết, ông làm sao biết được? Ví như tôi đã ăn đường thì biết vị ngọt như thế nào? Ông chưa từng ăn qua, dù tôi giải thích chữ ngọt từ sáng đến chiều, ngày này qua tháng kia, năm này qua năm kia cũng chẳng thể hiểu. Nay chỉ cần cho ông nếm thử một miếng đường thì ồ, hóa ra đường là như thế. Cho nên chỉ có tự mình tham, tự mình ngộ. Nếu nói ra được là không cần tham rồi. Chỉ cần Phật Thích Ca nói cho chúng ta biết là được, đâu cần tu chi cho cực khổ. Nếu nói ra cho biết được, ấy là tri giải, chẳng dính dáng đến sự sanh tử. Pháp môn tổ sư thiền này rất kỵ sự tri giải. Nay không học tham thiền mà cầu tri giải là nghịch ý của tổ sư. Tri giải là của người khác, chẳng phải của mình. Như ngài Trung Phong thiền sư thí dụ con dấu. Con dấu là gì? Là lời nói của Phật, của tổ, do Phật tự ngộ, tổ tự ngộ rồi nói ra. Nếu lượm những lời nói của Phật, của Tổ mà cho là của mình thì là giả mạo, vì đó chẳng phải của mình. Của mình phải tự ngộ mới được.
Kính bạch hòa thượng, cách thức trong khi dụng công tham thiền là như thế nào?
Lúc tán loạn phải nhắm mắt tham, hôn trầm phải mở mắt tham. Nếu không bị tán loạn và hôn trầm thì mắt hơi mở, không nhắm hẳn. Người tham thiền chẳng cần biết có nghi tình hay không, cứ hỏi tới hoài. Nhưng hỏi từ từ, đừng nên hỏi gấp quá. Không được để ý vọng tưởng, hơi thở, cảnh giới tốt xấu, tất cả đều không được để ý. Hễ hôn trầm quá thì lấy nước lạnh rửa mặt hoặc kiếm công việc khác để làm. Vừa làm việc vừa tham là tốt. Tổ sư là muốn chúng ta ở trong động hạ thủ công phu, chứ không muốn chúng ta tìm nơi vắng vẻ để tham. Ở trong động tập tham lâu nhập nhưng mau kiến tánh, còn ở nơi vắng lặng tập tham mau nhập nhưng lâu kiến tánh. 300 năm không được kiến tánh, muốn mau là thành chậm. Nhiều người sơ cơ cứ cho là ở trong động khó tập, mặc dù khó nhưng lâu ngày cũng có thể thâm nhập được.
Dạ, kính bạch hòa thượng, sao tham thiền hay quên những việc ở ngoài?
Có quên là tiến bộ, quên là quên việc ở ngoài, còn có thoại đầu thì không quên. Việc ở ngoài quên nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Như ngài Lai Quả nói, sau cùng phải quên cả thế giới, quên đi thân tâm mới đạt đến cảnh giới chân tham. Vô tham tức chân tham, vô tham tức không biết mình đang tham, quên cả việc đang tham thiền nhưng nghi tình vẫn còn, lúc đó đã đến thoại đầu rồi. Nên những gì thông minh lanh lợi xưa nay trở nên khờ ngốc, nhưng thực tế là tiến bộ. Muốn đạt đến cảnh giới chân tham, như Lai Quả Thiền Sư nói, thấy người ta gọi tên tuổi của mình vẫn biết trả lời được, tức chưa phải chân tham. Người khác hỏi mình mà mình quên cả tên gọi mới là chân tham.
Và kính bạch hòa thượng, khi tham thiền quên hết, gặp việc thì như thế nào?
Chẳng có sao cả. Ví như ngài Hư Dân, 2-3 tháng quên ăn cũng chẳng sao, lại sống đến 120 tuổi. Chỉ cần giữ được căn bản, vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, thì sử dụng của tự tánh mau được hiện ra, tự động chứ không cần phải lo sợ. Cái gì cũng phải quên, chỉ có thoại đầu là không được quên.
Kính bạch hòa thượng, sao câu thoại đầu có lúc đề lên rõ ràng và có lúc không rõ ràng?
Nếu không rõ ràng phải đề chậm một chút, từng chữ một rõ ràng phân minh. Thế đề gấp quá thì không rõ ràng. Đối với một số người tâm quá gấp bách, cứ muốn đề mau dễ khiến tinh thần căng thẳng, ấy cũng không được, phải đề chậm lại. Nếu quá căng thẳng phải đề cho thật chậm.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao chúng sanh tập dụng tâm?
Hằng ngày chúng ta mặc áo ăn cơm là tập dụng tâm, nhưng tổ sư đã kiến tánh rồi thì mặc áo ăn cơm không tập dụng tâm. Tại sao nói mặc áo ăn cơm là tập dụng tâm? Có một công án, một ông quan hỏi một vị thiền sư đã kiến tánh, ngài có tu không? Đáp, có chứ. Hỏi, tu bằng cách nào? Đói bụng thì ăn cơm, buồn ngủ thì đi ngủ. Vậy thì ai ai cũng tu hành rồi, ai lại chẳng đói ăn mệt ngủ? Khác, khác ở chỗ nào? Ta ăn cơm chỉ là ăn cơm, còn quý vị ăn cơm chẳng chịu ăn cơm, cứ so đo đủ thứ. Ta ngủ chỉ là ngủ, còn quý vị chẳng chịu ngủ, trăm điều suy nghĩ, ấy là tạp dụng tâm.
Kính bạch hòa thượng, sao gọi câu thoại đầu của mình và câu thoại đầu của người ta?
Ý nói niệm thoại đầu là câu thoại đầu của người ta. Nếu chỉ ở trong bụng thầm niệm câu thoại đầu mà không có ghi tình là câu thoại đầu của người ta. Còn câu thoại đầu của mình là hỏi, vừa hỏi vừa thắc mắc, không hiểu nổi, đáp không ra, hỏi tiếp mãi, ấy là câu thoại đầu của mình.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là chánh tính?
Tính tự tâm là Phật, gọi là chính tính. Tính ngoài tâm có Phật là tà tính. Tham thiền phải tin tự tâm. Nếu không tin tự tâm thì dụng công thế nào cũng không được kiến tánh. Vì kiến tánh là kiến cái tự tâm, kiến tự tánh Phật. Nếu không tin tự tâm thì làm sao kiến? Chỉ tin pháp môn, dù thực hành bao nhiêu năm, cực khổ bấy nhiêu cũng không thể kiến tánh được, nên phải tin tự tâm.
Kính bạch hòa thượng, Thiền Tông giảng kinh có lọt vào kiến giải như giáo môn không?
Sự giảng kinh của tôi khác hơn các pháp sư giảng kinh giáo môn. Vì tôi giảng kinh là muốn mọi người tăng trưởng lòng tin tự tâm, chứ không phải là giải thích giáo lý cho người ta biết thêm về giáo lý cao siêu. Lúc tôi giảng kinh là quét giáo lý, dù giáo lý cao siêu hơn Phật cũng quét luôn. Chỉ lấy tất cả tinh thần chú vào câu thoại đầu để được mau kiến tánh.
Kính bạch hòa thượng, sự minh tâm kiến tánh của người tu và học thuyết khác nhau ở chỗ nào?
Minh tâm tức kiến tánh tức minh tâm. Bốn chữ minh tâm kiến tánh với sự thật thân chứng còn cách xa lắm. Vì minh tâm kiến tánh là lời nói văn tự, còn thật chứng của mình nói không được, ngôn ngữ tiếp xúc không được, tư tưởng suy lường cũng tiếp xúc không được. Nói minh tâm kiến tánh là giả danh, chỉ là phương tiện đặt ra danh từ để hiểu phần nào thôi. Thuộc về lý luận, chẳng phải là thật chứng. Thật chứng phải kinh nghiệm.
Dạ, kính bạch hòa thượng, tham thiền có cần cố ý khởi nghi tình không?
Bắt đầu tập tham phải cố ý khởi nghi tình, tập cho quen. Còn dụng công ít phí sức của ngài Trung Phong nói là phải lấy việc sanh tử làm thiết yếu. Vì không chừng ngày mai là mình chết rồi. Chết thì chẳng biết đi về đâu. Nay còn mạnh khỏe, phải tranh thủ giải quyết cho xong. Cho nên lấy việc sanh tử làm sự thống thiết. Lâu ngày trở nên ít phí sức. Ban đầu phải từ lạ tập thành quen.
Và kính bạch hòa thượng, làm thế nào để tin tự tâm là Phật?
Ấy là do chấp thật vào lời nói. Lời nói chỉ là phương tiện tạm thời. Dù là lời nói của Phật, nhưng hãy chấp thật là sai. Phải ở trong lời nói hiểu ý Phật. Đức Phật thường thí dụ rằng, lời nói chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu hiểu theo ngón tay là sai lầm, phải nhờ ngón tay chỉ mà ngó thấy mặt trăng. Ý của Phật muốn chúng ta nhờ vào ngón tay chỉ mà thấy được mặt trăng, chứ không phải muốn chúng ta hiểu về ngón tay.
Kính bạch hòa thượng, khi nào chư tổ dùng khẩu đầu thiền để khiến người khai ngộ?
Khẩu đầu thiền là nói những người không có ngộ, chỉ mượn nước miếng của người khác để dạy người, nên gọi khẩu đầu thiền. Chỉ là nói bằng miệng, với kinh nghiệm thực tế chẳng dính dáng gì. Sự ngộ do người tham đến cảnh giới đó được ngộ, chứ chẳng phải nhờ khẩu đầu thiền được ngộ. Đến khi công phu thành khối rồi, gặp nhân duyên gì cũng có thể được ngộ.
Kính bạch hòa thượng, theo lẽ thường, sa di theo thầy học đạo 15 năm, khi thầy xét thấy vị sa di đó có giữ giới, có đạo hạnh, thì thầy mới dạy thiền. Nếu theo lời hòa thượng dạy, có phải thi phần nào không?
Thầy đó không phải là tôi. Tôi dạy pháp tham tổ sư thiền. Pháp thiền này ai cũng tu được. Bà lão 80-90 tuổi cũng tham được. Con nít 6-7 tuổi cũng tham được. Chưa làm sa di cũng tham được. Huống chi đã là sa di rồi. Còn vị thầy mà cô nói, thầy dạy thiền gì tôi không biết, cho nên không thể nói là đúng hay không đúng. Theo giới luật thì con nít 7 tuổi là có thể làm sa di. Trong giới luật gọi là khu ô sa di, tức biết đuổi họa là có thể làm sa di.
Dạ, kính bạch hòa thượng, khi tham câu thoại đầu bị lạc qua câu khác, có được không?
Không được, phải trở về câu bổn tham, giữ câu bổn tham của mình, không được lạc qua câu khác.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là hữu tình, vô tình thuyết pháp?
Hữu tình là do tâm tạo, vô tình cũng do tâm tạo. Nói vô tình thuyết pháp là khi người dụng công tham đến nghi tình thành khối rồi. Gặp vô tình nào cũng thuyết pháp cho mình ngộ được, chứ chẳng phải thật có vô tình thuyết pháp.
Và kính bạch hòa thượng, thế nào là thấy bản lai diện mục?
Thấy bản lai diện mục tức kiến tánh. Ngộ có chứng ngộ và giải ngộ. Kiến tánh có chứng ngộ, còn giải ngộ chẳng phải chứng ngộ. Đối với sanh tử chẳng dính dáng gì cả.
Kính bạch hòa thượng, làm sao phá bỏ năng tri và sở tri?
Không cần phá bỏ. Tôi dạy mọi người không được buông bỏ vọng tưởng, không được đè nén vọng tưởng, không được phá trừ, cũng không cần tác ý phá trừ. Chỉ đề khởi câu thoại đầu tham tới mãi, nghi tình là cái chổi tự động quét sạch. Vấn đề năng tri và sở tri, lục căn là dùng để tri, phải không? Nhưng trong tâm kinh nói, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Chữ vô là cây chổi để phá lục căn. Vì cái tri do lục căn tiếp xúc lục trần, sinh ra lục thức, ấy là dòng tri. Trong quyển 2 của kinh Lăng Nghiêm, Phật thí dụ rằng do con mắt bệnh nên thấy hoa đốm trên không. Thực ra trên không chẳng có hoa đốm. Cũng như thấy có núi sông, đất đai, có quốc độ chúng sanh, có Phật, Bồ Tát, vân vân. Tất cả đều do con mắt bệnh từ vô thỉ, do có biết mới thấy như thế. Cũng trong kinh Lăng Nghiêm nói, tri giác nại chúng sanh. Có tri giác tức thành chúng sanh. Chư Phật chẳng phải không có tri giác như gỗ đá, nhưng tri giác của Phật chẳng năng sở đối đãi, không có năng tri sở tri, năng giác sở giác. Vì năng sở đối đãi là do tâm tạo, là vọng. Trong kinh Lăng Nghiêm còn nói, dẫu cho diệt hết tất cả kiến, văn, giác, tri, trong giữ u nhàn vẫn là bóng phân biệt của pháp trần. Huống là lấy cái tri của lục căn tiếp xúc lục trần, có cái tri rõ ràng cũng là cái vọng rõ ràng.
Dạ, kính bạch hòa thượng, tham thiền có cần kiến giải không?
Về giáo môn là phải tìm hiểu giáo lý, nhưng giáo lý chỉ thuộc về lý luận. Theo giáo môn là tính, giải, hành, chứng. Bất cứ pháp môn nào, trước tiên phải tin, giải là hiểu. Hiểu được giáo lý rồi, phải thực hành. Có thực hành mới chứng theo từng cấp bậc. Còn thiền môn cũng có tin, có giải. Nhưng sau khi bắt đầu thực hành, thì mọi sự hiểu biết, kiến giải phải cắt đứt. Gọi là hành khởi giải tuyệt. Nên đã thực hành tham thiền rồi, còn đi tìm hiểu, ấy là hồ nghi, chứ chẳng phải chánh nghi.
Kính bạch hòa thượng, tu thiền một thời gian được phát huệ, sau đó lại trở nên khờ khạo, vậy có mâu thuẫn không?
Đó không phải là mâu thuẫn, mà là tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người có khác nên có sai biệt. Có người phát huệ được tiểu ngộ, tức trải qua nhiều giải ngộ. Đó đối với những người ham tri giải có thể được, nhưng không phải cần thiết. Vì có một số người sau khi phát huệ tiểu ngộ rồi lại bị cái huệ đó chướng ngại, chẳng được tiến tới nữa. Đối với những người không cầu tri giải thì khỏi cần tiểu ngộ mà trực chứng đại ngộ, ấy là tốt hơn. Thật ra việc phát huệ không phải có ích mà là có hại, bởi vì thường cho được phát huệ rồi lại tăng thêm ngã chấp. Phật pháp phải phá ngã chấp, nếu không phá được ngã chấp lại còn tăng thêm là có hại. Nhưng vì lúc ban đầu chỉ có một mình tôi Hoằng Dương Pháp Tổ Sư thiền, do muốn tăng trưởng lòng tin cho mọi người nên đưa ra sự thật về việc phát huệ của Phật tử cho người ta dễ tin. Sau này lòng tin của mọi người vững rồi thì tôi nói với Phật tử rằng sự phát huệ đó không cần thiết. Nếu như phát huệ mà không khởi chấp thì còn được, nhưng hễ chấp vào đó thì bị chướng ngại vô cùng. Bên giáo môn muốn phát huệ mà không được, còn thiền môn đạt được phát huệ là phải quét. Chẳng những giải ngộ phải quét, chứng ngộ cũng phải quét. Sau khi phá được sơ quan xong, không quét sạch là chẳng thể tiến đến trùng quan. Phá được trùng quan mà không quét thì chẳng thể tiến đến mạc hậu lao quan. Do đó chứng đại ngộ rồi cũng còn phải quét, chứ chẳng phải chỉ quét tiểu ngộ mà thôi.